Phần 5. Niệm Phật nắm 1 buông 3.
Như sư cô Vĩnh Lạc vừa yêu cầu đấy, bởi vì bậc mật tịnh niệm tương kế phải là bậc đại lực, đại thế chí Bồ Tát đấy, phải là một vị có cái thế lực lớn lắm. Thì làm gì mà lại phải cần có thế lực? Làm gì cũng phải có thế lực, có oai quyền thì mới thành việc được. Đây là cái oai quyền để chống lại những cái vô minh, cái thế lực để hàng phục cái vô minh, cái mê muội của mình. Nó đã từ lịch kiếp tới giờ, mà cái mê của chúng ta đó, nó có 3 thứ cả thầy, là vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Chúng ta đeo, chúng ta bây giờ là sống với cái mê này, nó với mình là một. Cho nên chúng ta có 3 thứ mà không lúc nào chúng ta giờ. Bây giờ là lúc chúng ta phải tỉnh ra để tách nó ra, đừng nhận nó là mình nữa, để tách nó ra. Thì việc thứ nhất là cái thân, cái vọng thân này. Thế cho nên thầy phải xin chị em, dù là bây giờ chúng ta tập hơi thở, chứ mà cũng không bỏ được, là mỗi ngày chị em cho thầy 1 giờ. Mà nếu 1 giờ không có thì giờ thì thôi, mỗi ngày đến nửa giờ. Chúng ta phải quán mất để chán cái thân này. Cái ái, cái yêu thiết tha mà nhận nó là mình đấy. Đến nỗi mà máu của mẹ ở trong tử cung mà mình hút thì cái loại máu mà mình thiết tha mình cuộn chặt, mà đến nỗi bây giờ kết làm da làm thịt làm xương. Thế thì bây giờ cái vọng thân này, mình hãy, trước kia mình thiết tha mình quyện vào những cái máu, cái da, cái thịt, tức là cái hạt, cái cơm nó biến ra máu, cỡ đất nước gió lửa nó biến thành máu. Mình quyện lên, mình tết làm da làm thịt làm xương làm răng làm tóc, đủ thứ nào, mắt tai mũi lưỡi thân ý đủ thứ. Thì bây giờ mình tỉnh ra, cỡ gỡ cả ra, gỡ cái ái, cái quyện chặt ấy, bây giờ mình phải gỡ ra, gỡ bằng tinh thần. Đấy, nghĩa là tỉnh ra, đừng ái luyến nữa. Thì có chỉ cái phương pháp mà tất cả các Phật dạy thì có đến cả ngàn vạn cái pháp quán, nhưng mà các tổ đều nhận rằng cái quán bất tịnh ấy nó đánh mạnh. Đấy, đối với những người mới tu phải dùng nó mới tịnh được. Chứ còn quán nhân duyên, quán các thứ khác thì nó cũng tỉnh, nhưng mà cái đô thì nó không được mạnh. Đối với những người quá mê như chúng mình, cho nên phải quán bất tịnh hàng ngày. Nếu mà nó tự, trong cái lúc mình quán, nó tỉnh ra. Thế nó tỉnh đến đâu ấy, thì mình không bám đến nó, thì mình không quản ngại những sự mất còn, những danh gia, những hơn thua, những tranh cạnh, tất cả tự nhiên mình không quản. Mà không quản ấy thì là mình không, mình được bình an, cái tâm mình nó an định. Nó có an thì nó mới chịu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bây giờ nó không được an, nó còn bị những cái rắc rối kia quấy rối, thì làm sao mà Nam Mô. Thế cho nên phải có cái pháp quán bất tịnh để rời, để mình tỉnh ra. Cô An Lành ở bên Bát Nhã, cô nói với thầy là chán lắm. Cô ấy quán cái bất tịnh của chán lắm. Chán không phải là chán cái thân bất tịnh, mà là chán cái pháp môn quán đó. Thế thì các con nghĩ sao? Bây giờ mình tu mà nó lại cứ chán thì nghĩ sao? Thì tu được không? Thế thì phải biết rằng cái chán này, thì chính phải biết ngay, nhìn ngay vào cái chán mà tìm cái nguyên do tại làm sao mình mỗi khi tu những các cái pháp của các bậc thánh hiền thì mình lại chán. Còn ăn ổi ấy, thì mình thiết tha, ăn xoài thì mình thiết tha, đi chơi lông bông ấy, thì mình thiết tha, thấy ý vị lắm, ngọt lắm. Mà còn vào các pháp môn, cái đường đi của thánh hiền này thì mình lại chán lắm. Tại sao thế nhỉ? Đây, cái này là cái ngu si nó hiện lên. Cái chán đây chính là cái tướng mê muội của mình, cái ngu của mình. Cho nên mình không biết đến cái lợi ích của các cái tư tưởng của thánh hiền. Mình không biết đến cái hay của các ngài. Mình chỉ ưa cái con đường phàm phu của mình, cho nên mình cứ ưa thích là bởi vì quen rồi, tại cái nghiệp ngu si của mình. Thế cho nên vậy thì bây giờ mình có cam tâm làm kẻ ngu si không? Ở đấy, hễ mình thấy là đây là ngu, đấy, đây là phàm phu, đây là ngu muội, đây là vô minh. Nếu mình biết như thế thì mình có thấy cái chán nó hấp dẫn nữa không? Thì mình sợ, mình biết, mình thấy như thế là mình chán ngay cái chán đây. Cho nên phải biết cái lúc những cái chán nó hiện lên, những cái tâm nó không muốn tu, nó uể oải, nó lười biếng, thì biết đây là cái tướng của mê muội, của vô minh. Mà đừng cam tâm đi theo nó để mà vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh. Cái mê, cái si là cái gốc để vào làm được các loài vật. Loài vật cho nên nhận cứ ham ăn, đấy, ưa thích cái thân này, cho nên nó chỉ có cái sát đạo dâm vọng, nó không rời ra được. Đó là cái tướng của loài vật. Mà mình biết nó là ngu, là loài vật, thì mình phải hàng phục nó, mình phải tỉnh ra, cố gắng vào những các cái pháp tu của các bậc hiền thánh. Khi mình vào, mình nếm thì cái vị ngọt mình sẽ thấy ngay, mình sẽ tập dần cái ham thích. Còn bởi vì mình chưa vào, mình chưa nếm, thành ra mình không biết thì thôi. Chứ thật cái vị ngọt của sự tu hành ấy, nó còn ngon gấp mấy cái vị ngọt của bánh của ổi. Cái sự an ổn, chúng ta cứ cho là phải được nhiều bánh, được nhiều kẹo, được nhiều ổi xoài, được nhiều tiếng khen, nghĩa là có nhiều những các thứ ở ngoài mình vơ vào thì mình mới sướng. Này, còn ông Phật thì ông đã thấy rõ ràng, mình bỏ đi hết, mình nhận được cái tánh của mình, bản chất của mình là thường, lạc, ngã và tịnh. Ngã thường là nó không thay đổi, còn lạc là gì? Là vui. Đấy, cam đoan với các con, nếu mà các con vào cái pháp quán bất tịnh, quán thấy cái thân này xấu, cái thân này bẩn, cái thân này hư, ngay khi mà quán mà thấy mà nhận được ấy, thì tự nhiên cái tâm mình nó tỉnh. Mà ngay ở cái giờ phút con tỉnh ấy, là có một cái an vui, một cái vi diệu yên ổn, gọi là cái khinh an, cái pháp hỷ, cái thiền duyệt. Khinh an là tự nhiên người mình nhẹ nhàng, an ổn. Tại sao thế? Bởi vì đã tỉnh ra, buông cái tham, cái giận. Những cái gì nó âm thầm ở trong tạm thức của mình ấy, nó cởi, nó gỡ. Cho nên tự nhiên cái tâm mình nó khoan khoái, an ổn. Thế cho nên nó được cái khinh an. Đấy. Pháp hỷ nghĩa là vui với pháp, với pháp. Những cái phương pháp tu hành ấy, mình nếm, mình thực hiện thì nó phát ra một cái vui, cái mừng, cái gọi là pháp hỷ. Thế mà đến khi mình về với mình thì có cái gọi là thiền duyệt. Duyệt nghĩa là vui vẻ, vui vẻ với thiền, về với mình. Cho nên chính Đức Phật ngài cam đoan, ngài bảo đảm, nếu khi nào chúng ta buông đi hết, chúng ta là người sung sướng nhất tất cả trong loài người, mà hơn cả ông trời nữa. Vì ông trời ông vẫn vui với đàn hát ca múa, chứ còn thật ra cái vui ở tâm mình chỉ có các bậc thánh đã tu các pháp quán của thánh, nghĩa là gỡ cái vô minh ra, thì lúc bây giờ những cái vị ấy mới được hưởng. Mà cái ấy vui thật, vui hoàn toàn, không có lẫn với những cái vui mà cái vui của thế gian này nó cứ lẫn với những cái bi ai, cho nên gọi là hoại khổ. Vui gia đình sum họp, một đứa nào lăn nó chết một cái là cả nhà khóc. Đấy. Rồi vui thành công, đỗ tiến sĩ, đỗ làm quan, chợt cái cẳng nó gãy một cái thì tiến sĩ mới làm quan có ích gì nữa không, thế là ngồi khóc. Thế cho nên cái vui mà còn hệ lụy cảnh ở bên ngoài thì cái vui ấy Phật gọi là cái hoại khổ, nó lại là cái gốc của sự khổ. Còn cái vui của sự giác tỉnh, cái vui buông bỏ, thì cái vui này thực là mình, nó với mình là một. Cho nên được hưởng cái vui ấy là cái vui thật. Đức Phật nếu mà không phải là để cho chúng mình được hết khổ hưởng vui thì Đức Phật có giáng sanh mà nói những cái chuyện đấy làm gì đâu. Phật thấy chúng mình thích vui sợ khổ mà chúng mình lại cứ đi tìm khổ và bỏ cái vui. Thế cho nên Phật mới dạy những các phương pháp tu hành để buông được cái khổ mà vào cái vui thật, đến với cái vui thật. Cho nên cam đoan các con vâng lời Phật, chịu khó. Cái lúc đầu nó chưa quen, thành ra mình thấy như là mình phải khó nhọc. Nhưng mà một khi quen rồi thì an nhàn yên ổn. Đã đi cái đường thánh là con đường thành thơ. Rồi trong cái lúc ấy thì dĩ nhiên cái vọng tâm nó cứ khởi lên. Đấy. Cái vọng tâm tức là cái thọ, cái tưởng, cái hành và cái thức. Thì bây giờ hẳn cứ lấy hai cái thọ và tưởng, hàng phục được nó đi thì là tự nhiên những cái kia nó cũng xong. Thế là bây giờ chúng ta nhớ là luôn luôn nghe cho rõ chữ A-di-đà Phật. Trong lúc bây giờ cái vọng tâm nó nổi lên, hoặc đau, hoặc ngứa, hoặc yêu, hoặc ghét, hoặc mừng, hoặc giận, hoặc chán, hoặc khổ, đấy, hay bất luận cái gì nó khởi lên, thì chúng ta làm gì? Nhìn thẳng vào nó, đối lập với nó, nhìn thẳng vào nó. Thế chúng ta thấy nó, việc thứ nhất là thấy, biết nó. Việc thứ hai là đấy, đừng nhận nó là mình, đừng lòng mình vào nó. Mình nhìn thẳng nó, nghĩa là nó đối với mình chứ nó không phải mình. Đấy. Thế nếu mà nó như thế thì nó sẽ tan. Mà nếu nó không tan nó cũng mất 80% cái ma lực của nó rồi. Thế còn 20% nữa thì, đấy, thì mình để ý. Mà nếu nó chưa tan thì làm gì? Thì nghĩa là tùy cái trí tuệ của cái vị tu đó, nó mỗi người một cách. Hoặc là ngay lúc ấy mình Nam Mô A Di Đà Phật để nó phải tan đi. Như ở trong kinh A Hàm mình học đó, tức là như người thợ mộc, người ta thấy một cái nêm nó hỏng, người ta lấy một cái nêm khác người ta đánh vào để bật cái nêm kia vứt đi. Đấy. Thế mình lại lấy một cái niệm A Di Đà Phật để mình đánh bật những các cái hư vọng đi. Hoặc là nếu mà nó vẫn cứ dây dứt thì mình quán thẳng cái bóng ảnh ấy nó là cái gì, mình theo cái bóng ấy mà mình quán để thấy được nó là giả, nó là không, nó là huyễn, để bắt buộc nó phải tan đi. Thế nhưng mà cái phương pháp hay nhất là chúng ta cứ nắm chặt lấy cái chữ A Di Đà Phật, nghe thật rõ thì cái gì rồi cũng phải tan. Nếu cái vọng tâm ấy mà mình không hàng phục được thì cái chuyện niệm Phật của mình khó mà nói chuyện thành công, bởi vì mình vẫn cứ theo vô minh, sống theo vô minh. Cho nên việc thứ nhất là hàng phục cái thân thì chúng ta phải có cái quán bất tịnh. Việc thứ hai là hàng phục cái vọng tâm. Đấy, thì chúng ta không thể rời cái tứ niệm, chung quy cái quán thân quán tâm đều là tứ niệm xứ cả. Chúng ta phải hàng phục. Rồi đến cái cảnh ở bên ngoài chung quy cũng là ở trong tứ niệm xứ cả. Chúng cái cảnh ở bên ngoài, cái thứ ba đã đang Nam Mô A Di Đà Phật chợt cái con mắt nó thấy một cái gì ấy, thấy là nó đi theo luôn. Ngay lúc mình đang nam mô, một cái em nào nó chạy vào cửa, ấy thấy là mình cũng đi theo cái em ấy rồi, ngó nó, để ý nó. Thế rồi chợt ở cái tai con chim nó hót líu lo, thế là mình cũng để ý rồi. Chứ khoan nói đến những tiếng gọi, những tiếng khen, tiếng chê ở chung quanh. Cái âm thanh chúng mình học ở Lăng Nghiêm dạy, nó có hai thứ gọi là âm thanh trực thanh mới âm thanh khuất khúc. Cái trực, cái âm thanh trực mới âm thanh khuất khúc. Âm thanh khuất khúc tức là những cái tiếng nó, những cái âm thanh mà nó động đến cái ngã ái của mình, hoặc khen hoặc chê, mà cái gì mà nó động đến mình, thế thì gọi là khuất khúc. Nghĩa là cái ấy khó gỡ, khó bỏ, mà mình phải tập buông ngay. Còn cái trực, âm thanh trực, trực là thẳng, nghĩa là cũng như tiếng gió, tiếng chim, nó là cái thứ ở bên ngoài, nó không động đến cái ngã, cho nên nó ít vướng cái tu hành. Nhưng mà cái lại khó bỏ và mình bỏ về sau. Đấy, thế cho nên cái cảnh bên ngoài nó gọi chúng ta, cái khó nhất là cái sáu căn. Mà chúng ta nhớ như chúng ta đã học Lăng Nghiêm, cái giao báo không những là những cái chuyện, những cái sắc cảnh hiện ở nơi mắt, những cái âm thanh nó hiện ở nơi tai, nó luân chuyển cho chúng mình luân hồi. Mà ngay, chính phần nhiều cái vị trần mình ăn nó có tội nhiều nhất, cho nên đến lúc lâm chung nó lôi mình mạnh nhất là cái vị trần. Đấy, những các vị mà ăn thịt ăn cá nó tội nặng, cho nên đó, những cái vị trần nó lôi. Rồi cái hương trần đến lúc lâm chung tự nhiên người thấy những cái mùi này, có những cái mùi nó khiến cho mình ưa thích mà mình đi theo, có những cái mùi nó khiến cho mình sợ hãi. Trong cái lúc mình sợ hãi ấy, mình tưởng là mình trốn chạy được, nhưng mà chính là mình đã mắc vào nó. Đấy, cho nên chúng ta phải tập. Rồi những cái thứ nó chạm vào thân, mịn, trơn, mềm, dịu hay là cứng, rắn, những các thứ chúng ta ở nơi sáu căn. Thế thì bây giờ niệm Phật đây, cho nên rằng Phật bắt chúng mình cầm chuỗi tràng 180 hạt, lìa cả 180 cái thứ lãnh thọ của thế gian. Chúng mà lãnh thọ là ở sáu căn, cho nên chúng ta phải hộ sáu căn. Nếu những cảnh ấy hiện lên mà chúng ta không quên được thì luyện bằng cái gì? Dùng ba cái ai có rẻ mà quán. Thế thì dùng ba cái ai có rẻ để đánh đuổi nó đi, để trở về với cái chữ A Di Đà Phật. Thầy nhắc chị em nhớ rằng cái sáu căn này hiện tại nó lôi chúng mình mạnh lắm đấy, mà nhanh lắm, nhanh hơn điện. Vừa mới thấy một cái bóng đi qua cái mắt ấy, thấy là cái tâm nó đã để ý đến rồi. Vừa một cái gì nó chạm vào tai là cái tâm nó đã biến theo cái âm thanh rồi. Cái tâm của chúng mình nó biến nhanh lắm. Thế huống chi chúng ta lại còn mũi, lại còn lưỡi, lại còn thân, mà lại còn pháp trần nữa. Chúng ta có sáu thứ, cho nên cái việc này thật là khó. Mà chắc là chúng ta chọn đời cũng không biết đã xong chưa. Nhưng mà nếu cứ nhất tâm vào cái chữ A-di-đà Phật ở hơi thở thì cái cảnh ngoài nó sẽ nhẹ đi nhiều lắm. 90% chúng ta đã đỡ rồi. Thế cho nên nhất tâm được vào cái chữ A-di-đà Phật thì cảnh ngoài nó sẽ tự nhẹ đi. Chỉ trừ khi những cái tội báo của chúng ta, như những cái người mà tham ăn thịt gà, cái lúc lâm chung cái mùi thơm của thịt gà nó hiện ở mũi. Nếu mình thọ một cái, ngay cái lúc mình thọ cái mùi thơm, nghĩa là nhanh hơn cái nháy mắt, và cái mùi thơm thịt gà mà nó phảng vào mũi và mình lãnh một cái, có phải nhanh hơn cái nhắm mắt không? Thì là mình đã ở trong cái trứng con gà rồi, đã phải mắc vào trong cái quả trứng của con gà để sau này ra làm con gà đền đến miệng miệng thế gian. Đấy, cái luân hồi sanh tử nó nguy hiểm lắm, mà nó nhanh lắm. Cho nên chúng ta phải tập, tập trong bây giờ, trong hiện tại thì A Di Đà Phật để trước nữa là để tránh những cái thọ cảnh của thế gian, 108 cái thọ cảnh của thế gian. Sau nữa là nhờ cái lực niệm Phật của mình, và sau nữa là nhờ cái lực của Phật A Di Đà, của các vị Bồ Tát, các việt vị tổ, các bậc mà đã tu trong cái tông tịnh độ này, các ngài ủng hộ và giúp đỡ. Thì nhờ tất cả các năng lực như thế lâm chung, chúng ta có thể vãng sanh được.